Manila ngày 3 tháng 4 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ có dịp chung thiền để đóng góp cho nhau về
tâm linh cũng như thể xác.
Anh thân chúng ta đều cố gắng để giải tỏa và vượt qua những sự thử thách đang đương tại thế trong trọng tâm thức của chính chúng ta.
Sự mong muốn
của mọi người vượt qua từ hoàn cảnh này
đến hoàn cảnh nọ
ngày hôm nay vẫn chưa
hoàn tất.
Chúng ta căn cứ
từ thời
khóa biểu mà chúng ta đã tu học tu thiền và so sánh với quá khứ trong lúc chưa thiền thì chúng ta thấy rằng nó có một phần ổn định mà thôi, chưa toàn thiền. Cho nên mọi người đều cố gắng để đi, cố gắng để tiến trong cái đà tiến đã tự mình hoạch định trong tâm thức, chứ không phải lệ thuộc bởi một người khác. Cho nên phương thiền của chúng ta là khứ trực lưu thanh, giải tỏa những cái sự trần trực va víu có thể kéo nặng tâm thức của chính chúng ta. Cho nên chúng ta lại cảm thấy được một phần nhẹ. Nhưng mà đối với những người đã toàn thiện thì chúng ta chưa đến đâu. Cho nên các bạn luôn luôn so sánh, luôn luôn ước mong, đó là cái con đường tiến hóa của cuộc hành hương hiện tại của mọi tâm linh đang nôn nức đi trở về phần cõi. Cuộc thế để cho chúng ta thấy rằng qua bao nhiêu cơn đòi hỏi, qua bao nhiêu cơn thử thách, nhưng mà rốt cuộc rồi chính chúng ta phải tự thành trực tiếp. Chúng ta dựa trong kinh kệ này, dựa trong lý thuyết kia, rốt cuộc thì mình mới thấy rõ khả năng sáng suốt chính mình là người trách nhiệm lo điều luyện trong chương trình tiến hóa, chứ không người khác điều luyện, không phải người khác điều luyện chúng ta. Ngày nay chúng ta đã ý thức được sự cấu trúc siêu nhiên do Thượng Đế ân ban và chính Ngài đã sắp đặt trước từ lâu, chứ không phải mơ đầy. Bây giờ chúng ta tuần tự trở lại với cuộc sắp đặt đó thì chúng ta mới gặt hái được một phần sáng suốt. Nhiều người ban đầu thích tu nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chán ngán vì lỗ tai đời, cặp mắt đời khuyến rũ làm cái tâm của chúng ta trì trệ ở trong cái sự mê chấp sẵn có của chính mọi cá nhân, rồi đâm ra liều lĩnh nói rằng con người không thể nào đi tới chỗ toàn thiện. Thì thật, nếu con người có cố gắng thì con người mới đi tới toàn thiện. Càng cố gắng càng thấy mình là bất diệt, thấy phần hậu là bất diệt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu ngồi thiền đấy đâu có phải vì thể xác, nhưng mà kỳ thật chúng ta vì tâm linh, vì phần hồn. Cho nên khi mà chúng ta biết vì phần hồn thì chúng ta đâu có sợ những phần hồn bơ vơ như ma như quỷ hiện tại trong thế gian địa ngục thiên đàng cũng vẫn có. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái tinh hồn, linh hồn sau đó nó đâu mà ra. Ngày nay tại sao chúng ta ý thức thích được cái tốt và không thích cái xấu, và chúng ta ở đâu mà đến cũng từ cái xấu mà ra. Cho nên mỗi người chúng ta cũng đều ở trong đó, thì chúng ta không nên trách ma quỷ, nhưng mà chúng ta nên sửa mình để tiến hóa. Đó là cái mật pháp dẫn tiến tâm linh. Nếu mà chúng ta không biết tự dẫn tiến tâm linh thì làm sao chúng ta tiến được? Không lý chúng ta còn trở lại nhờ ma quỷ ư? Không, không nhận điều đó. Và pháp tiên thì luôn luôn đã chỉ đường vạch lối, tự hành tự tiến và ảnh hưởng chúng ta cho đến ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta không hành thì làm sao chúng ta có thể theo được cái đường lối của những vị đó đã thành đạo? Cho nên chúng ta không còn sự trì trệ nữa và chấp nhận trách nhiệm và tự học tự tiến. Biết được Thượng Đế thì ở môi trường nào cũng Thượng Đế sắp đặt. biết được tâm linh thì bước nào cũng cố gắng tiến hóa và không ngừng nghỉ mới là đúng được con ngoan của Thượng Đế. Mà người tu đã phát đại nguyện muốn trở về quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và muốn trở về với nguồn cội, thì chúng ta sẽ được sắp đặt vào chương trình của một chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Muốn thực hiện sự tình thương và đạo đức mà tâm chúng ta không chịu hy sinh thì làm sao chúng ta nói câu tình thương được? Chúng ta phải hy sinh. Hy sinh những gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Chúng ta mới tái lập sự sáng suốt sẵn có của chính mình, mới có uy tín, mới quảng đại của chúng. Nếu chúng ta không lập hạnh hy sinh để trở về với môi trường sáng suốt sẵn có, đời đời bất diệt của chính chúng ta, thì những người xung quanh chúng ta đều bị lường gạt bởi ta mà thôi. Điều đó chắc hẳn quý vị cũng hiểu, các bạn cũng hiểu. Có điều một, có thiên đạt. Nếu các bạn làm điều mê hoặc lầm người và đưa người ta đến con đường nguy hiểm, đó là các bạn tự gạt lấy bạn mà thôi, chứ không phải các bạn gạt người khác được đâu. Vì đã tổ chức bởi Thượng Đế thì luôn luôn có sự tinh vi, có sự phán xét, chứ không phải là chúng ta được trọn quyền làm bất cứ những gì. Thì chúng ta biết được sự sắp đặt của Thượng Đế tinh vi vô cùng, luật lệ rõ rệt. Mà nếu chúng ta không biết tự sửa để ảnh hưởng người khác mà bày ra những chuyện điều khiển thiên hạ, đó là cái điều sai. Cho nên nhiều khi bản đạo mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người từ tiền kiếp đã tu ngàn năm, trăm năm, mấy ngàn năm, thì những người đó trình độ khác, chỉ biết mình tu để cho mình và mình thấy rõ trình độ của chính mình mà thôi. Thì ở đời chỉ có hành động để ảnh hưởng những người ở xung quanh. Nếu chúng ta xưng danh là tu mà chúng ta không giải tỏa, không quán thông được cái tính chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, còn ôm lấy cái tâm dục tà tâm, thì làm sao chúng ta giải tỏa được? Cho nên các bạn có nhờ cái thước đó để đo lường sự tiến hóa tâm thức của các bạn, sự sáng suốt của các bạn. Chỉ có cái thước tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới thật sự đo lường trình độ tiến hóa của chính bạn. Cho nên nhiều người đã nói tôi đã học thần học, tôi đã tu nhiều năm và tôi đã thiền, tôi đã cố gắng, tôi đã thấy này thấy kia thấy nọ, rồi cũng vẫn ở trong cái chấp và không chịu đo lường tâm thức. Cho nên nhiều người đã đi tới trình độ hơi nhẹ một chút, làm được vài thơ, tưởng là tôi đã có trình độ cao siêu. Chưa đâu các bạn, còn lâu. Cái chuyện đó chỉ chút phương tiện để dẫn tiến và để chứng minh cho bạn thấy rằng bạn đi tu thì viên mới được cơ hội tu, bạn chịu tu thì viên mới tu, mới chịu đi học, mới đạt được chút đỉnh văn tự mà thôi. Và văn tự ở thế gian luôn luôn hạn hẹp, chứ không phải sâu rộng, không phải vô cùng. Cho nên khi mà các bạn biết được phần hồn là bất diệt, là vô cùng, thì văn tự của các bạn chỉ tạm mà thôi. Đó là phương tiện tạm và để đánh thức, để giáo dục cái phần biết, chứ không phải phần hồn. Cho nên còn phần hồn là siêu diệu hơn. Cho nên những thư thi thơ này kia nọ không có thể gạt những người tu thanh nhẹ được. Người ta dòm biết trình độ của mình. Cho nên người đời thì có thể gạt về tình yêu, họ hướng về một góc nào thì họ bị nhầm lẫn về góc đó mà thôi. Kỳ thật họ hướng về toàn diện thì đã có bị nhầm lẫn trong thi thơ. Cho nên những văn chương tại thế là hạn hẹp, chúng ta phải nhìn nhận điều này thì chúng ta mới tiến, mới giải tỏa, mới vượt được sức hút của hồng trần, sức hút của ngũ hành hiện tại trong cái kích động và phản động. Khi chúng ta ý thức rõ, chúng ta mới tiến qua nhanh hơn và đi đường tắt cởi mở hơn, và không bị bất cứ những cái phản động lực nào từ bên ngoài đem đến có thể hại chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng điều đó là hại là chúng ta sai, điều đó là cứu là đúng. Bất cứ những chuyện gì các bạn cảm thấy rằng hại, nhưng mà các bạn nghĩ tới Thượng Đế thì chả có cái gì hại. Không phải cái áo mà để bảo vệ các bạn, không phải căn nhà có thể bảo vệ các bạn, không phải thế lực có thể bảo vệ các bạn, không phải lời nói có thể bảo vệ các bạn, nhưng mà tâm thức của các bạn là thật sự bảo vệ phần hồn tiến hóa đó rồi. Cho nên nhiều người ở thế gian chưa hiểu cái chuyện tu, rồi xin danh tu mà chiếu tu, đọc kinh không hiểu kinh, thực hành không đúng mức, rồi đâm ra lãnh một cái vị trí trách nhiệm mà trong đó tâm thức chưa mở, bị giới hạn, làm sao điều khiển những người tu. Cho nên đằng này vô vi không có làm chức vụ, nhưng mà chỉ là tu để đóng góp thành tựu và sáng suốt sẵn có của chính chúng ta, và để chúng ta ảnh hưởng những người xung quanh. Cho nên nhiều khi các bạn đạt tới thanh nhẹ, các bạn muốn nói điều này mà người ta hiểu trật điều khác, là các bạn thấy trình độ ở thế gian có trượt có thanh. Nhiều lời nói của những bậc cao siêu đã lưu lại tại thế, đặt vô cảm thấy tâm hồn tê tái, nhưng mà sự hiểu chưa hiểu tới. Chúng ta thấy rằng cái sự dày công của những vị đó nhiều hơn chúng ta, và là chúng ta rõ rằng chúng ta kém và đang chậm tiến rõ rệt. Cho nên chúng ta ý thức được chúng ta phải tu nhiều hơn, tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái sự thiếu thốn của chúng ta, sự ngu muội tâm tối của chính mình, biết phê phán lên mình là đại phước. Nhiều người tự ái và không phê phán ở hành động của chính chúng ta, và cho mình là cao và muốn bồi cái sự tâm tối đó, thì càng ngày càng nặng trược thêm mà thôi. Cho nên trước giờ phúc lâm chung, Thượng Đế là giao dục để cho con người hồi tâm, hồi quan phản chiếu, thấy cảnh sai lầm của họ mà ăn năn chấp nhận tất cả những điều kiện gì trước khi ra đi, nếu có người đề nghị. Đó. Cho nên những người già nua cũng đã và đang tu, nhưng mà chưa hiểu cái giờ phút phán xét đó, rồi cũng ôm lấy cái tâm hư tật xấu đập tạ tâm tối và muốn mọi người theo mình. Không được, chúng ta không nên muốn một ai theo chúng ta, và chúng ta muốn làm sao tôi được sáng suốt mãi mãi để sửa tâm thức của chính chúng tôi là đúng hơn. Không nên nói rằng ta đây là người này người kia người nọ, ông này ông kia ông nọ, muốn điều khiển những người khác đi theo tôi, cái đó là trật sự. Các bạn sẽ gánh nặng hơn và trượt hơn nếu các bạn tự giải tỏa các bạn để ảnh hưởng người khác, thì đúng đường lối của Đức Phật đã và đang làm. Cho nên chúng ta phải đi đúng đường lối. Chúng ta có nhiều ảnh hưởng, có nhiều vị đã thành công và ban cho chúng ta bằng hành động và để gieo tâm thức cho chúng ta trong chương trình tiến hóa, mà chúng ta còn ngu muội dại dột lãnh chức vụ này, chức vụ kia, chức vụ nọ, rốt cuộc không giải quyết được chuyện của mình, làm sao giải quyết cho những người ở xung quanh. Đó là sai lầm vô cùng, tội lỗi vô cùng.